Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư 23 tháng 8 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự mời quý vị và các bạn nghe cha bề trên tổng quyền dòng tên giải thích tiếp tại sao Ngài triệu tập hội nghị tổng quát của dòng vào năm 2008. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Nhân dịp kỷ niệm năm thứ 28, Ngài Đức Gioan Phaolô đệ nhất qua đời, hồ sơ xin phong thánh cho Ngài sẽ được đệ trình lên bộ phong thánh vào cuối năm nay. Đức Hồng Y Albino Luciani, Tổng giáo phận Venezia, Italia, được bầu làm giáo hoàng vào ngày 26 tháng 8 năm 1978, để thay thế Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, Ngài qua đời vào ngày 28 tháng 9 năm 1978, sau 32 ngày làm giáo hoàng. Thủ tục xin phong thánh phải tiến hành tại giáo phận trước, và giai đoạn này đã khởi sự từ năm 2003 tại giáo phận Belluno và Feltre ở miền Bắc Italia. Theo đài phát thanh Vatican, Đức ông Giorgio Lise, phụ tá cáo thỉnh viên xin phong thánh, cho biết đã phỏng vấn tất cả 170 nhân chứng về đời sống và công tác mục vụ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất. Tuy nhiên, những cuộc phỏng vấn và điều tra sẽ còn tiếp tục cho đến thượng tuần tháng 11 tới đây. Theo Đức ông Giorgio, tiểu sử chính thức của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất và những lời khai của các nhân chứng sẽ được đệ trình cho Bộ Phong Thánh vào cuối năm nay. Vị cáo thỉnh viên đã gửi đến tòa thánh tài liệu của một người đàn ông ở miền nam nước Ý, được khỏi bệnh ung thư, nhờ sự can thiệp của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất. Đức ông Giorgio cho biết, Bộ Phong Thánh rất chú ý đến trường hợp lành bệnh trên đây, và đã yêu cầu có thêm tin tức và tài liệu về vụ này. Ngài tỏ ra rất lạc quan về vụ xin phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất. Đài phát thanh Vatican cho biết, trung bình cứu xét một vụ xin phong thánh, tòa thánh phải mất ít nhất là 10 năm để hoàn tất việc khảo xét các chứng tích lịch sử và thần học của các tài liệu nộp cho bộ phong thánh. Tin Roma. Chiều ngày 30 tháng 7 vừa qua, Đức ông Georg Ganswey, thư ký riêng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật thứ 50 tại sân cỏ nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, với khoảng 50 khách mời, trong đó dĩ nhiên có Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức ông Georg Ganswey sinh ngày 30 tháng 7 năm 1956 và đã trải qua thời tuổi trẻ tại vùng thắng cảnh nổi tiếng miền nam nước Đức có tên gọi là Rừng Đen. Cuộc đời tu học của Ngài đã diễn ra tại Fribourg, Roma và Munich và kết thúc với bằng tiến sĩ giáo luật. Ngài được thụ phong linh mục tại Roma vào năm 1984, lúc được 28 tuổi. Đức ông đã bắt đầu cuộc đời phục vụ với trách vụ làm cố vấn cho Đức Tổng Giám mục Freiburg, Đức Quốc, cho đến năm 1995, là năm Đức ông được gọi về phục vụ tại Tòa Thánh Vatican, trong công việc có liên quan đến giáo luật. Với chức vụ thư ký cho Đức ông Joseph Clemens, lúc đó là thư ký của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Đức ông Georg Ganswey làm việc tại Bộ Giáo lý Đức Tin. Năm 2000, Đức ông Georg Ganswey được thưởng tước vị Đức ông. Và khi Đức ông Joseph Clemens được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, thì Đức ông Georg Ganswey được bổ nhiệm làm Thư ký cho Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, và từ đó tiếp tục cho đến nay. Trong cuộc phỏng vấn do chương trình tiếng Đức của Đài Phát thanh Vatican thực hiện, nhân dịp mừng sinh nhật thứ 50 của mình, Đức ông Georg Ganswey đã cho biết, ngày sống và làm việc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bắt đầu lúc 7 giờ sáng với thánh lễ. trước thánh lễ là giờ đọc kinh phụng vụ và những giây phút thinh lặng chiêm niệm trước thánh thể. Tin Việt Nam, sáng thứ hai ngày 14 tháng 8, Đức Tổng giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt cùng với quý cha đã về viếng thăm và dâng thánh lễ tại giáo xứ Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam. Đặc biệt trong thánh lễ có nghi thức ban bí tích thêm sức cho 190 em thuộc giáo miền Trung Lương. Giáo miền Trung Lương gồm có ba giáo xứ là xứ Trung Lương, xứ Hà Ngoại và xứ Đào Duyên. Đây là niềm vinh dự đối với giáo miền Trung Lương. Hơn nữa, đó là sự quan tâm của bề trên giáo phận đối với cộng đoàn dân Chúa tại đây. Tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Du Xe đã chạnh lòng thương cử các thầy đại chúng viện về đây để giúp cha xứ làm việc phụng vụ như dạy môn kinh bổn, dạy giáo lý, dạy thánh nhạc. Những sự quan tâm này là nguồn động viên rất lớn đối với cộng đoàn giáo dân nơi đây. Điều này được thể hiện qua đời sống đạo hàng ngày và qua bài chúc mừng mà cha xứ Trung Lương dâng lên Đức Tổng Du Xe trước thánh lễ. Cha xứ nói, chúng con vô cùng cảm phục trước tinh thần vì đoàn chiên của Đức Tổng Du Xe. Cha đã đến thăm và dâng lời cầu nguyện cho chúng con trong tinh thần năm sống lời Chúa mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra. Cha đã dạy chúng con cách sống lời Chúa và củng cố đức tin trong mỗi người chúng con. Giáo miền chúng con cùng hòa chung với các giáo xứ trong giáo phận đã và đang tích cực hưởng ứng năm sống lời Chúa. Các lão ông, lão bà, các bậc gia trưởng, các hiền mẫu cùng các bạn trẻ và các em thiếu nhi luôn chăm chỉ học kinh thánh, sống lời Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương trong gia đình, trong xứ họ và ngoài xã hội. Đời sống đạo của chúng con đã trở nên sinh động và sốt sắng hơn. Việc đi dâng thánh lễ và đọc kinh cầu nguyện trong các gia đình được mọi nơi trong giáo xứ ý thức hưởng ứng một cách tích cực. Đời sống xã hội của giáo xứ cũng có nhiều tiến bộ, nạn cờ bạc rượu chè giảm bớt, sự hận thù giữa các gia đình đã được hòa giải, và thay vào đó là tình thương, lòng bác ái và sự giúp đỡ lẫn nhau. Những người nghèo khó, ốm đau, bệnh tật và những người neo đơn, giờ đây được mọi người quan tâm, chăm sóc và an ủi nhiều hơn. Hôm nay Đức Cha lại về đây dâng thánh lễ cầu nguyện và ban bí tích thêm sức cho con em của chúng con, để Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và ban thêm sức mạnh của Ngài cho chúng con, hầu chúng con luôn biết sống theo tin mừng của Chúa, ra đi làm chứng cho người trong mọi hoàn cảnh. Chúng con xin Đức Cha và quý cha tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Nguyện xin Chúa và mẹ Maria ban tràn đầy hồng ân xuống trên Đức Cha và quý cha cùng toàn thể gia đình giáo hội. Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, nhất là đối với các em được lãnh nhận bí tích thêm sức. Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các em và ban thêm sức mạnh để các em vững bước trên con đường sống đức tin theo Chúa Kitô đi vào đời. Sau thánh lễ, Đức Tổng cùng quý cha đã đến viếng thăm và chúc bình an cho giáo dân họ Mai Động, nơi có đền khấn Thánh Vinh Sơn. Tình Ba Lan, Vadovice là sinh quán của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, và dân chúng địa phương ở đây đã dựng tượng để vinh danh Ngài. Tượng được dựng ngay bên ngoài nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, là nơi cậu bé Wojtyła, mà sau này là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã được rửa tội. Và chuyện không ngờ là đông đảo dân chúng Ba Lan cũng như du khách ngoại quốc đã tuôn đổ về Vadovice này để thăm viếng sinh quán và chiêm ngắm tượng Đức Cố Giáo Hoàng, một nhân vật vĩ đại của lịch sử Ba Lan. Theo mạng lưới Corazim, từ khi Đức Hồng Y Stanislav Zivit khánh thành tượng vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, nhiều du khách đã múc nước dưới chân tượng để đem về nhà uống, và có cả người đem nước về tắm với hy vọng vị Cố Giáo Hoàng sắp được phong chân phước sẽ chữa lành bệnh cho họ. Linh mục Jakub Gin, chính xứ nhà thờ Vadovice, cho biết Ngài không thấy có báo cáo nào nói nước dưới chân tượng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chữa lành bệnh cho ai. Tuy nhiên, Ngài nói thêm, đối với những người tin tưởng thì không có gì là không có thể xảy ra. Và nếu nước đã có thể gia tăng niềm tin, thì chuyện gì vĩ đại cũng có thể xảy ra. Tin Việt Nam, Ban Mục vụ Di dân Giáo phận Phú Cường tổ chức cuộc gặp gỡ anh chị em công nhân. Hãy giữ mình, đó là chủ đề của cuộc gặp gỡ anh chị em công nhân trong Giáo phận Phú Cường, do Ban đặc trách Mục vụ Di dân Giáo phận tổ chức hôm ngày 20 tháng 8 tại Tòa Giám mục, với sự cộng tác của các bác sĩ thuộc Phòng khám Đa khoa Xóm Mới và các nữ tu dòng Đa Minh Lạng Sơn Xóm Mới. Trong nỗ lực giúp đỡ anh chị em công nhân sống xa nhà, Ban Mục vụ Di dân của Giáo phận hàng năm tổ chức các buổi sinh hoạt nhằm nâng đỡ đời sống tinh thần cho anh chị em công nhân. Qua những buổi sinh hoạt, không chỉ là vui chơi, nhưng anh chị em công nhân còn được trang bị những kiến thức giáo lý, đặc biệt giáo lý hôn nhân. Ngoài ra, các anh chị em công nhân còn được các chuyên gia về lĩnh vực tâm lý hôn nhân, gia đình, sức khỏe cộng đồng và tín dục giải đáp các thắc mắc, nhằm giúp anh chị em công nhân giải tỏa những khó khăn thường gặp. Hãy giữ mình, chủ đề của buổi sinh hoạt này nhằm trang bị cho anh chị em công nhân kiến thức về căn bệnh của thế kỷ là căn bệnh AIDS, để đề phòng và tránh xa những nguyên nhân gây lây nhiễm căn bệnh nguy hiểm này. Tất cả anh chị em công nhân hầu như ngỡ ngàng khi nghe nói về hậu quả kinh khủng mà căn bệnh này gây ra. Trong phần tọa đàm, anh chị em công nhân cảm động cảm ơn các bác sĩ đã cho họ biết về căn bệnh tác quái này, mà họ chỉ nghe nói mà chưa biết đó là gì.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn nghe cha bề trên tổng quyền dòng tên giải thích tiếp tại sao Ngài triệu tập hội nghị tổng quát của dòng vào năm 2008, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 2 vừa qua, cha Peter Hans Kornvenbach, bề trên toàn dòng tên, đã thông báo quyết định triệu tập một hội nghị tổng quát của dòng tên vào tháng Giêng năm 2008 để bầu người kế vị ngài. Thông tin này đã gây nên sự ngạc nhiên, bởi vì chức vụ bề trên là một chức vụ suốt đời. Trong hội nghị sắp đến, các đại biểu của khoảng 20.000 tu sĩ dòng tên trên toàn thế giới sẽ phân tích nhiều câu hỏi quan trọng khác liên quan tới đời sống của dòng. Trong cuộc nói chuyện với hãng tin Zenith, cha bề trên tổng quyền dòng tên đã giải thích những lý do của quyết định này. Hôm qua, chúng ta đã theo dõi câu hỏi 1 và câu hỏi 2. Câu hỏi 1 nói về những yếu tố thúc đẩy việc triệu tập hội nghị tổng quát, và câu hỏi thứ 2 nói về những tương quan giữa dòng tên và Đức Giáo Hoàng. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần còn lại của bài phỏng vấn này. Thưa cha, đời sống tinh thần của các cha dòng tên dĩ nhiên là một trong những ưu tư của cha, với tư cách là cha bề trên. Đề tài này có sẽ được thảo luận tại hội nghị tổng quát không? Và nếu có, thì nó sẽ như thế nào?
Khi chúng tôi xem xét tình trạng của dòng trong cuộc họp của các bề trên dùng tại Loyola vào tháng 12 năm 2005, chúng tôi đã đi đến kết luận là sức khỏe tinh thần của các tu sĩ dòng tên rất tốt. Khí cụ để đo lường sức khỏe tinh thần của các tu sĩ đã và vẫn luôn luôn là sự cống hiến vô điều kiện cho sứ vụ tông đồ. Hôm nay cũng như hôm qua, đó là sự nhận biết mình với Thiên Chúa một cách riêng tư. Dù sao, đó cũng là đề tài mà hội nghị tổng quát sẽ bàn tới, bởi vì đặc tính của những tu sĩ dòng tên là không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã đạt tới. Chúng tôi phải phục vụ Thiên Chúa trong một xã hội mà tư tưởng hời hợt làm chủ và có khuynh hướng gây trở ngại cho tình yêu sâu xa với Chúa Giêsu Kitô và sự hiến thân vô điều kiện cho sứ vụ tông đồ. Vì lý do này, đây là một vấn đề luôn hiện đại mà hội nghị tổng quát chắc chắn muốn bàn đến, mặc dù bây giờ vẫn còn quá sớm để phỏng đoán chương trình của hội nghị.
Thưa cha, có nhiều học viện trên thế giới, đặc biệt những đại học tại Hoa Kỳ, được gọi là đại học dòng tên, mà trong đó sự hiện diện của các cha dòng tên rất ít. Cha có thấy một giải pháp nào không?
Tình trạng này không phải là mới. Chúng tôi đã bàn thảo và chúng tôi cùng nhìn nhận rằng sự hiện diện rất ít của các tu sĩ dòng tên cho chúng tôi khám phá ra những con đường mới. Đó là sự tham gia của những giáo dân nam nữ vào các công trình của chúng tôi phù hợp với sự nảy sinh kỳ diệu của ý thức tông đồ nơi dân Chúa. Dấu chỉ của niềm hy vọng chính đáng, như Đức Giáo Hoàng Benedicto nói mới đây. Chúng tôi tin rằng ước muốn của người giáo dân góp phần tích cực vào sứ vụ loan báo nước trời của giáo hội là một ân sủng của thời đại này, do Chúa Thánh Thần tác tạo. Hội nghị tổng quát lần cuối đây đã khuyến khích các tu sĩ dòng tên trở nên những người cho tha nhân và những người với tha nhân. Đúng là sự suy giảm ơn gọi sống đời sống tu sĩ, và dòng tên cũng ở trong trường hợp này. Sự suy giảm ơn gọi sống đời sống tu sĩ đã đưa đẩy đến sự cộng tác với các giáo dân mà Hội nghị Tổng quát năm 1965 đã khích lệ. Nhưng đây không phải là một cố gắng để bù đắp lại chỗ hở, mà đúng hơn là sự cởi mở ra với một thực tại tông đồ tiềm tàng trong giáo hội. Giải đáp được nói đến là sự cộng tác trong các công trình của chúng tôi với các giáo dân nam nữ trong tinh thần Ignatio. Đã có những học viện dòng tên, trong đó những chức vụ điều hành được trao cho những người tín hữu. Số các tu sĩ dòng tên hiện diện trong các học viện này không có mức độ quan trọng đặc biệt. Nếu chúng tôi có thể trông cậy vào những con người nam nữ này có tinh thần phục vụ giáo hội của Thánh Ignatio.
Hội nghị tổng quát lần tới có xem xét một công thức pháp luật để chấp nhận người giáo dân vào dòng tên không, thưa cha?
Hội nghị tổng quát mới đây đã đồng ý để các vùng trong vòng 10 năm có thể thử liên kết với giáo dân mà không cần việc trở nên thành viên của dòng tên. Tính cách đặc biệt của ơn gọi giáo dân vẫn được gìn giữ ngay khi họ tham gia vào công việc tông đồ của các tu sĩ dòng tên. Kinh nghiệm của những năm gần đây chắc chắn sẽ được mổ xẻ tại hội nghị tổng quát.
Hiện nay, người ta đang mừng năm của Thánh Francisco Xavier và Thánh Ignatio. Thưa cha chờ đợi những gì từ những lễ mừng này?
Điều ước muốn đầu tiên, hiển nhiên, là qua việc mừng lễ tưởng nhớ ba vị đồng hành đầu tiên. Nói là ba vị chứ không phải là hai, bởi vì người ta đừng nên quên Á Thánh Ferro Fabra bên cạnh Thánh Ignatio và Thánh Francisco Xavier. Các tu sĩ dòng tên sống lại trong đời sống và trong công việc tông đồ của mình ba lý tưởng mà các ngài hiện thân. Thứ nhất, gặp gỡ Thiên Chúa và liên kết với ngài qua công việc để dẫn mọi sự đến sự viên mãn như Thánh Ignatio đã làm. Thứ hai, rao giảng phúc âm với niềm đam mê như Thánh Francisco Xavier. Và thứ ba, đào sâu đời sống tinh thần như Á Thánh Ferro Fabra.
Những ưu tiên của dòng là sự lựa chọn phục vụ những người nghèo, sự công bằng xã hội, sự đối thoại liên tôn giáo, những người tị nạn, những lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Có lĩnh vực mới nào mà các cha dòng tên mong ước dấn thân không, thưa cha?
Đức Thánh Cha mới đây đã nhắc nhở chúng tôi, hôm ngày 22 tháng 4, vào dịp tưởng nhớ năm thánh dòng tên năm 2006. Điều mà giáo hội mong đợi nơi dòng tên, đặc biệt ngài nhấn mạnh đến những lĩnh vực triết học và thần học mà các cha dòng tên có truyền thống nghiên cứu. Về mặt địa lý, chúng tôi cảm thấy được mời gọi tham gia một cách đặc biệt vào việc loan truyền phúc âm tại Phi Châu và tại Trung Quốc. Nhưng vai trò của hội nghị tổng quát lần tới là xét xem một số hoàn cảnh của thế giới hiện nay, như sự toàn cầu hóa, sự đối thoại văn hóa hay chủ nghĩa tương đối chẳng hạn. có cần đòi hỏi một sự điều chỉnh trong sự dấn thân tông đồ của chúng tôi hay không?
Quý vị và các bạn thân mến, đó là những giải thích của cha bề trên tổng quyền dòng tên, tại sao Ngài triệu tập hội nghị tổng quát của dòng vào năm 2008. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử của cô Satoko Kitahara. Trong khi sự thánh thiện có vẻ như thần bí, nó cũng có thể tầm thường và dễ đạt được. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tiếp cuộc sống thánh thiện của cô Satoko Kitahara, một cô gái người Nhật thuộc dòng dõi thượng lưu, nhưng tận hiến cuộc đời để phục vụ người nghèo. Khi chiến tranh bùng nổ giữa Nhật và Hoa Kỳ vào năm 1941, cha của Satoko, giáo sư Kitahara, bị bắt đi quân dịch. Satoko và người em trai thì bị ép buộc vào làm việc trong hãng chế tạo máy bay. Cho đến ngày 14 tháng 8 năm 1945, một ngày trước khi Nhật Hoàng đầu hàng, cô bé Satoko, 15 tuổi, đã ngã gục trong khi lao động vì chứng bệnh lao. Còn em trai cô, không có được cái may như cô, đã qua đời vì kiệt sức. Sau khi bình phục vào mùa thu năm 1946, Satoko ghi tên theo học tại Đại học Dược Khoa. Một ngày nọ, đang khi cùng với một người bạn đi dọc theo bờ biển ngắm nhìn trời nước, Satoko chú ý thấy hai nữ tu người Mỹ mặc áo dòng trắng đi vào một ngôi giáo đường nhỏ. Tuy cả hai không ai là người Công giáo, nhưng có một động cơ nào đó đã thúc đẩy Satoko và người bạn theo chân hai nữ tu vào nhà thờ. Điều đánh động Satoko nhiều nhất là bức tượng của Đức Nữ Đồng Trinh. Vài tháng trôi qua, Satoko vẫn không quên kinh nghiệm này, nhất là vẻ đẹp của gương mặt bức tượng như xoáy sâu vào tâm can cô. Cô quyết định tìm hiểu thêm về nhân vật mà bức tượng tiêu biểu cho và về các nữ tu, những người đã hướng dẫn cô vào nơi kỳ diệu đó. Sau nhiều ngày tìm hiểu, Satoko được biết các nữ tu người Mỹ này thuộc tu hội truyền giáo Mercedarian. Bề trên của tu hội này là mẹ Angela. Được biết Satoko chưa chịu phép rửa, mẹ Angela đã khuyên cô gia nhập giáo hội Công giáo. Và như thế, 4 tháng sau lời khuyên của mẹ Angela, Satoko đã được rửa tội vào ngày 30 tháng 10 năm 1949 và lấy tên thánh là Elizabeth Maria. Cùng năm đó, cô đậu bằng dược sĩ. Nhân vật thứ hai có ảnh hưởng mạnh trong cuộc đời của Satoko là thầy Zeno Zaprowski, người Ba Lan thuộc dòng Francisco. Thầy đến Nhật vào tháng 5 năm 1930 với một nhóm tu sĩ Ba Lan do cha thánh Maximiliano Kolbe hướng dẫn và thành lập một tu viện trên đỉnh một ngọn đồi ở Nagasaki, trung tâm Công giáo tại Nhật. Trong thời chiến tranh giữa Nhật và Hoa Kỳ, thầy Zeno là tu sĩ duy nhất đã không bị bắt giam tù. Chính quyền cho phép thầy đi khắp nước để làm những công việc từ thiện. Nhật Hoàng đã ban cho thầy một lá thư riêng, trong đó Ngài kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ người tu sĩ Francisco này. tại Nhật, lời kêu gọi này của Nhật Hoàng còn có nghĩa là một lệnh truyền nữa. Satoko gặp thầy Zeno sau khi cô trở lại với đức tin Công giáo. Người tu sĩ này đến Tokyo để tìm kiếm và giúp đỡ những người nghèo khổ, đặc biệt là các người nghèo thuộc khu ổ chuột Ant. Satoko đã nói với cha cô rằng, nếu những người Ba Lan từ xa xôi đến Nhật để tận hiến cuộc đời phục vụ người nghèo, thì tại sao những tín hữu Nhật của chúng ta lại không làm như thế? Một ngày kia, Satoko đọc báo thấy nguồn tin thầy Zeno tranh đấu để người dân tại khu ổ chuột Ant có được một ngôi nhà thờ, và bức hình thầy đang quỳ cầu nguyện. Cô liền tìm đến thầy Zeno tại khu ổ chuột Ant vào một đêm trời lạnh rét run của tháng 12 năm 1950. Mặc cho một vài người nghèo tại đây khinh thường cô, xem cô là một loại nhà giàu dư tiền lắm bạc, muốn làm phúc bố thí, thầy Zeno vẫn tiếp đón cô thật niềm nở, và sau đó đã tình nguyện đưa cô về nhà. Trên đường về, thầy đã chỉ cho Satoko thấy những người không nhà cửa, những cựu chiến binh, những người nghèo, những kẻ bụi đời, những cô gái điếm, những trẻ em mồ côi, ngủ vùi trên đường phố, hoặc co ro bên những lò lửa rực đỏ tại các công viên. Thầy Zeno đã dẫn đưa cô thiếu nữ nhà giàu, học thức cao này, đi một vòng để mục kích những cảnh kinh hoàng mà cô chưa bao giờ được nghe biết tường tận. Satoko đột nhiên nhận thức được rằng, vị tu sĩ này quan tâm cách sâu xa đối với những người bất hạnh này. Trong khi chính những người đồng hương của cô cố tình xem những con người bất hạnh này không hiện hữu, thì thầy Zeno đã lấy niềm đau của họ làm của chính thầy. Thầy đã nói về những con người bất hạnh, cô đơn, nạn nhân của chiến cuộc, những người tàn tật và những người không nhà không cửa này với đầy cảm thông. Đêm hôm đó, Satoko đã không ngủ được. Những lời nói của thầy Zeno cứ vang vọng trong tâm trí cô, đặc biệt là gương mặt của người tu sĩ già này lúc nào cũng ánh lên sự thương xót, nhân hậu và ý chí sắt đá muốn phục vụ người nghèo. Việc thầy rời bỏ quê hương xứ sở nhiều năm trước đây để phục vụ người đồng hương của cô đã là một thách thức đối với cô gái trẻ này. Cô bắt đầu so sánh đời sống của cô với thầy Zeno. Cô đã 21 tuổi, con gái của một giáo sư khá kính và giàu sang. Người người gọi ngôi nhà đẹp của cô là trang viên hoa nở. Được diễm phúc ăn học đàng hoàng, cô có thể nói được vài thứ tiếng ngoại ngữ, chơi đàn dương cầm, giải trí bằng cách xem chiếu bóng, nghe hòa nhạc, và một vài thứ giải trí ngớ ngẩn khác. Khi bình minh đến, Satoko đã làm một quyết định táo bạo là phục vụ người nghèo mà không cần biết hậu quả sẽ như thế nào. Từ trước đến nay, tôi hoàn toàn đuôi mù, thật là xấu hổ cho tôi quá. Cô đã thốt lên với chính mình như thế. Sau lần gặp gỡ đầu tiên với Satoko, thầy Zeno đã bảo cô giúp tổ chức một buổi lễ Giáng sinh tại khu ổ chuột Ant. Trước tiên, Satoko huy động đám trẻ con lại, thì chừng đó cô mới khám phá là chúng không biết một tí gì về Chúa Giê-xu, ngoài chi tiết, Ngài là một người anh hùng ở phương Tây và sinh ra khó nghèo. Satoko dạy các em hát thánh ca và kể cho chúng nghe những mẫu chuyện trong Kinh Thánh. Đối khác tình thương, giờ đây được một cô gái trẻ đẹp đối xử dịu dàng và trò chuyện cách thân mật, ngọt ngào với chúng, nên chúng đã không ngần ngại bộc lộ tâm tình với Satoko. Từ những đứa trẻ ngây thơ này tuôn ra hàng loạt những câu chuyện như cha rượu chè say sưa tối ngày, gia đình tan vỡ và đắng cay vì bị ruồng bỏ. Một đứa trẻ miếu máu nói, họ cứ đánh chửi chúng tôi mãi, làm như chúng tôi không biết buồn tuổi là gì. Satoko không cầm được nước mắt. Nghe những câu chuyện này từ thầy Zeno làm cô phải suy nghĩ. Còn nghe từ chính miệng của những đứa trẻ vô tội này, đã làm cô tan nát cả tâm lòng. Chị sẽ là người chị cả của các em, chị sẽ bên vực các em, và sẽ tranh đấu cho các em. Satoko đã bảo với chúng như thế. Tiểu sử của cô Satoko Kitahara, một cô gái người Nhật giàu có, nhưng đã từ bỏ tất cả để phục vụ người nghèo, tạm ngưng nơi đây. Một cường thanh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay một gặp gỡ với Đức Thánh Cha xin gửi đến quý vị và các bạn diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dành cho những tham dự viên hội nghị quốc tế tại Đại học Truyền giáo Roma để kỷ niệm 40 năm công bố sắc lệnh của Công đồng Vaticano thứ hai về truyền giáo Accentes. Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên của đại hội này hôm ngày 11 tháng 3 vừa qua. Sau lời chào mở đầu, quý Đức Hồng Y, quý giám mục, quý linh mục và anh chị em giáo dân tham dự đại hội, Đức Thánh Cha nói như sau. Thật vậy, với sự chấp nhận vào ngày 7 tháng 12 năm 1965 của sắc lệnh Accentes, một sức thúc đẩy mới đã được đưa vào sứ mạng của giáo hội. Những nền tảng thần học của việc dấn thân truyền giáo đã được làm sáng tỏ cách tốt đẹp hơn. Giá trị và tính cách thời sự của sắc lệnh trước những thay đổi của thế giới và trước những thách thức mà thế giới tân tiến đặt ra cho việc rao giảng tin mừng. Giáo hội đã có một ý thức rõ ràng hơn về ơn gọi truyền giáo bẩm sinh của mình, vừa nhìn nhận đó như là yếu tố cấu thành chính bản chất của mình. Trong tinh thần vâng phục mệnh lệnh của Chúa Kitô, Đấng đã sai các môn đệ ra đi rao giảng phúc âm cho tất cả mọi dân tộc. Cộng đoàn Kitô, cả trong thời đại chúng ta hôm nay, cảm thấy mình được sai đến những con người nam nữ của ngàn năm thứ ba, để làm cho họ nhận biết sự thật của sứ điệp tin mừng và mở ra cho họ con đường cứu rỗi. Và điều này, như tôi đã nói, không phải là điều tự do làm hay không cũng được, nhưng là ơn gọi riêng biệt của dân Chúa, một bổn phận của dân Chúa do mệnh lệnh của chính Chúa Giêsu Kitô. Quả thật, lời rao giảng và chứng tá cho tin mừng là công việc phục vụ đầu tiên mà những người Kitô có thể cống hiến cho mọi người, cũng như cho toàn thể nhân loại. Xét vì những người Kitô là những kẻ được mời gọi thông truyền cho tất cả mọi người tình yêu của Thiên Chúa Cha, được biểu lộ trọn đầy nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu thế duy nhất của thế giới. Việc công bố sắc lệnh về truyền giáo Accentes của Công đồng Vaticano thứ hai, sắc lệnh mà quý vị và anh chị em được dịp suy nghĩ, đã cho phép ta làm nổi bật gốc rễ nguyên thủy của sứ mạng của giáo hội. Gốc rễ nguyên thủy đó là chính ba ngôi Thiên Chúa, mà từ đó phát sinh dòng tình yêu từ ba ngôi Thiên Chúa đổ tràn xuống trên nhân loại. Tất cả được phát sinh từ con tim Thiên Chúa Cha trên trời, Đấng đã yêu thương thế gian, đến nỗi trao ban con một mình cho thế gian, ngõ hầu bất cứ ai tin vào người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời. Với mầu nhiệm nhập thể, con một Thiên Chúa đã được thiết lập làm đứng trung gian đích thực và tối cao giữa Thiên Chúa Cha và con người. Trong người, Đấng đã chết và sống lại. Lòng nhân từ dịu dàng đầy quan phòng của Thiên Chúa chạm đến từng người, trong những hình thức và theo những con đường mà chỉ một mình Thiên Chúa mới biết mà thôi. Trách vụ của giáo hội là không ngừng thông truyền tình yêu thần thiên này nhờ qua tác động ban sức sống của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, chính Chúa Thánh Thần là đứng biến đổi đời sống của các tín hữu, vừa giải thoát họ khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết, và làm cho họ có khả năng làm chứng cho tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa, đứng muốn làm cho nhân loại trở thành một đại gia đình duy nhất trong con một ngày. Ngay từ khởi đầu, dân Kitô đã ý thức rõ ràng về tầm quan trọng phải chia sẻ sự phong phú tình yêu Thiên Chúa cho tất cả những ai chưa biết Chúa Kitô, nhờ qua hoạt động truyền giáo không ngừng. Hơn nữa, trong những năm qua, người ta cảm thấy nhu cầu cần nhấn mạnh lại sự dấn thân này, bởi vì trong thời hiện đại, như vị tiền nhiệm đáng mến của tôi Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhận định, sứ mạng truyền giáo Adventist xem ra như đã bước vào giai đoạn bị chậm lại, do bởi khó khăn nảy sinh từ sự thay đổi khung cảnh nhân học, văn hóa, xã hội và tôn giáo của nhân loại. Ngày hôm nay, giáo hội được mời gọi đối diện với những thách thức mới, và hãy sẵn sàng đối thoại với những nền văn hóa và những tôn giáo khác nhau, vừa cố gắng cộng tác với mọi người thiện chí, để cùng nhau xây dựng sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc. Như thế, lãnh vực của sứ mạng truyền giáo Adventist cho thấy được nới rộng thêm một cách đáng kể, và không phải chỉ được xác định dựa trên những nhận định có tính cách địa dư hay pháp lý mà thôi. Thật vậy, không phải chỉ có những dân tộc không Kitô và những vùng đất xa xôi, nhưng còn phải kể đến những môi trường xã hội và văn hóa nữa, nhất là phải kể đến những con tim con người, đối tượng đích thực của hoạt động truyền giáo của dân Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, dành cho những tham dự viên hội nghị quốc tế tại Đại học Truyền giáo ở Roma, để kỷ niệm 40 năm công bố sắc lệnh của Công đồng Vaticano thứ 2 về truyền giáo Adventist. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như ánh hồng vừa lên thì hừng đông chiếu lan, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về.
Mến chào tất cả các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã đề cập đến ngôn ngữ tình thương thứ hai qua những giây phút thân mật. Trong đó, con người cảm nghiệm được tình thương của Chúa, bắt đầu từ một vài nhân vật được nói tới trong Kinh Thánh. Hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp một vài cách thức Chúa Giêsu dùng ngôn ngữ tình thương của những giây phút đặc biệt để biểu lộ tình thương của Ngài cho nhân loại. Trước hết là những giây phút thân mật đặc biệt giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Qua những giây phút thân mật, Chúa Giêsu muốn các môn đệ khám phá ra tình thương của Thiên Chúa Cha và sứ mệnh của Ngài trên trần gian. Lần dở bốn phúc âm, chúng ta có thể đọc thấy những giây phút thân mật Chúa Giêsu dành riêng cho các môn đệ. Ngài giảng dạy cho dân chúng khắp mọi nẻo đường, trên đồi núi, trong các nhà hội, trên các bãi biển, chữa lành các bệnh nhân bất cứ ở đâu. Lúc ở gần, Ngài giơ tay đụng chạm đến họ, cũng như khi Ngài ở xa qua đức tin của thân nhân của bệnh nhân. Tuy nhiên, những giây phút thân mật, Người thường dành riêng cho các môn đệ. Thánh sử Marco viết, Người lập nhóm 12 để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. Marco chương 3 câu 14. Nhưng để các môn đệ có thể ra đi rao giảng tin mừng và sau này tiếp tục sứ mệnh cứu độ của Ngài cho toàn thể nhân loại, Chúa Giêsu đã muốn chuẩn bị và huấn luyện các ông. Không những chỉ qua sự gần gũi tiếp xúc trực tiếp của cuộc sống thường ngày, nhưng hơn thế nữa, Ngài còn dành riêng cho các ông những giây phút thân mật. Sở dĩ như vậy là vì các môn đệ cần phải xác tín và cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa một cách sâu xa hơn, trước khi ra đi rao giảng tình thương của Chúa cho những người khác. Trong 3 năm rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã chia sẻ cơm bánh, nơi nghỉ, những hy sinh khó nhọc, vất vả với các môn đệ. Ngài dùng dụ ngôn để rao giảng về nước trời cho dân chúng, nhưng Ngài giải thích cho các môn đệ ý nghĩa sâu xa hơn của các dụ ngôn đó. Các môn đệ được dịp chứng kiến các phép lạ Ngài làm, lắng nghe lời Ngài giảng dạy và đặt những câu hỏi để được Ngài giải thích cho. Có khi Ngài của trách để huấn luyện họ cởi bỏ nạo trạng của con người cũ và mặc lấy tư tưởng, tâm tình mới của Chúa Giêsu. Ngoài ra, Chúa Giêsu cũng dành những giây phút thân mật cho các bạn hữu của Ngài, chẳng hạn như với ông Lazaro, hai chị em bà Martha và Maria. Phúc âm thuật lại, lần Chúa Giêsu cùng các môn đệ đến nhà hai bà ở làng Betania để nghỉ ngơi đôi chút. Sau lời chào hỏi theo phép lịch sự, bà Martha lo lắng chuẩn bị cơm nước để đãi khách. Trong khi đó, cô em là Maria lại ngồi dưới chân để lắng nghe Ngài. Thấy vậy, bà Martha bực mình xin Chúa Giêsu bảo em phụ giúp bà. Chúa Giêsu không khiển trách bà Martha vì công việc phục vụ của bà. Ngài cũng không trách bà Maria vì đã dùng hết sự chú ý vào việc lắng nghe Ngài. Chúa Giêsu thấu tỏ tâm hồn mỗi người. Bà Martha quá lo lắng về việc phục vụ. Thế nhưng, thái độ của bà không phải là thái độ phát sinh từ tình yêu chân thành đối với Chúa Giêsu, mà là cho chính bà. Thay vì quan tâm đến việc cổ võ mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, bà lại hành động vì bổn phận hiếu khách. Bà đã đặt công việc phục vụ lên trên con người của Chúa Giêsu. Vì thế, trái tim của bà còn ở xa Chúa. Qua sự việc này, chúng ta có thể đọc thấy rõ ngôn ngữ tình thương chính của bà Martha là công việc phục vụ. Trong khi ngôn ngữ tình thương chính của bà Maria lại là ngôn ngữ tình thương của những giây phút thân mật. Cho dù ngôn ngữ tình thương đặt nặng khía cạnh này hay khía cạnh khác đi nữa, vấn đề quan trọng là tình yêu đối với Chúa phải được phát sinh từ trái tim chân thành tìm kiếm Ngài để tôn vinh Ngài. Sau thời Chúa Giêsu, trong dòng lịch sử có rất nhiều người cũng đã bày tỏ tình yêu đối với Chúa qua ngôn ngữ tình thương của những giây phút thân mật. Chẳng hạn như dành để thời giờ vào việc cầu nguyện, đọc sách kinh thánh hoặc suy gẫm. Sau đây là kinh nghiệm của ông George Muller. George Muller chào đời năm 1805 tại Đức Quốc. Từ năm lên 20 tuổi, ông đã quyết định dấn thân vào việc phục vụ Chúa. Ông theo học phân khoa thần học của trường Đại học Halle. Ông tốt nghiệp 6 ngôn ngữ, tiếng Latin, Hy Lạp, Do Thái, tiếng Đức, Anh và Pháp ngữ. Ông mở trường học cho người nghèo. Năm 1875, ông thành lập cô nhi viện cung cấp lương thực, nơi trú ngụ và nhu cầu học vấn cho 2.000 trẻ em. Trong quyển Tiểu sự tự thuật, ông nêu bật 2 mục đích chính trong các nỗ lực tông đồ của mình như sau. Tôi chỉ ước mong được Thiên Chúa dùng để mưu ích cho các trẻ em nghèo, bị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Với ơn Chúa phù trợ, tôi cố gắng cung cấp những nhu cầu vật chất cần thiết cho các em. Tôi cũng ao ước được Chúa dùng cách riêng để các em có cơ hội trưởng thành với lòng kính sợ Chúa. Bởi vì mục đích chính yếu của viện mồ côi là Thiên Chúa được vinh danh. Vì các em nhận được các nhu cầu cần thiết nhờ đức tin và lời cầu nguyện. Thay vì tôi hoặc các cộng tác viên của tôi phải ngửa tay đi quyên tiền cho các em. Trước khi thành lập cô nhi viện, điểm nổi bật trong cuộc sống của George Muller là dành nhiều thời giờ để sống thân mật với Chúa qua việc cầu nguyện và suy gẫm. Đối với George Muller, những giây phút thân mật đặc biệt với Chúa là tâm điểm của đời sống ông. Trong những lúc đó, ông cảm nghiệm được sự hiện diện và bình an của Chúa. Thiếu vắng những lúc như thế, ông cảm thấy cuộc sống thật trống rỗng và Thiên Chúa như người xa lạ. Ông cũng thường xuyên nhắc nhở các cộng tác viên của ông phải cẩn thận đề phòng, đừng để cho công việc của Chúa trở nên chướng ngại vật cản trở chúng ta đến với Chúa. George Mueller không trải qua những giờ phút thân mật với Chúa như một thói quen, hoặc chỉ làm vì hình thức máy móc, nhưng thực sự là cuộc gặp gỡ sâu xa có ảnh hưởng lớn và là tâm điểm của mối liên hệ tình thương đối với Chúa. Đối với ông, sự kết hợp mật thiết với Chúa có tầm quan trọng trên hết mọi quan tâm lo lắng cho người nghèo. Hay nói đúng hơn, mọi nỗ lực cố gắng phục vụ người nghèo đều là hoa trái nảy sinh từ những giây phút thân mật với Chúa. Ông viết, tôi xác tín rằng, không ai có thể mong đợi hoa trái tốt đẹp của những hy sinh khó nhọc của mình, nếu người ấy không biết dành nhiều thời giờ vào việc cầu nguyện và suy gẫm. Mặc dù đời sống của ông Mueller nổi bật về công việc phục vụ và về những lời khích lệ nhằm mục đích mưu ích cho người khác, nhưng đối với ông, những giây phút đặc biệt với Chúa vẫn là ngôn ngữ chính của tình yêu. Ông George Mueller thường xuyên dùng ngôn ngữ này để cổ võ mối liên hệ tình thương với Thiên Chúa. Vào thời đó, không thiếu chi những người chỉ trích, chế nhạo ông George Mueller. Họ cho rằng, lòng đạo đức của ông chỉ là hoa trái bình thường của bầu khí văn hóa xã hội thời đó. Một cuộc sống đơn giản, không có nhiều nhu cầu hoặc bôn chen. Phần lớn dân chúng sống về nghề nông, và họ phải lệ thuộc vào những điều kiện tự nhiên như mưa thuận gió hòa để được mùa màng tốt. Họ có nhiều thời giờ để cầu nguyện. Nhưng nếu xét cho cùng, thì cuộc sống của George Mueller không phải là đơn giản. Ông là một trong số những người rất linh hoạt vào thời đó. Chỉ cần nghĩ tới thời giờ ông phải dành cho việc điều hành các cô nhi viện và các trường học cho các trẻ em nghèo tại các thành phố. Thử hỏi, đâu là bí quyết thành công và đâu là động lực thúc đẩy ông trong tất cả các công việc đó, nếu không phải là những giây phút thân mật với Chúa qua việc cầu nguyện và suy niệm. Chính trong những giây phút đặc biệt đó, ông cảm nghiệm tình thương của Chúa một cách sâu xa qua việc lắng nghe lời Chúa và tìm hiểu thánh ý Chúa. Nhờ đó, ông kiến múc được nguồn sinh lực và những sáng kiến mới mẻ cho sứ mệnh tông độ của ông. Các bạn thân mến! Trong thời đại chúng ta, không thiếu chi những người cho rằng, dành thời giờ vào việc cầu nguyện và sống thân mật với Chúa chỉ là thời giờ uổng phí và là công việc vô ích. Thế nhưng, một khi người ta chọn giây phút đặc biệt như ngôn ngữ tình thương chính, thì thời giờ dành cho việc tiếp xúc thân mật với Chúa không phải là những giây phút nặng nề hoặc nhàm chán. Ngược lại, là những giây phút đầy phấn khởi. Ông George Mueller thường nói, điều trước tiên và cần thiết hơn cả đối với tôi là làm thế nào để mỗi ngày tâm hồn tôi có thể cảm thấy hạnh phúc với Chúa, và để con người nội tâm của tôi luôn được nuôi dưỡng bằng sự thân mật với Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
xin bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay với câu chuyện thật do hãng tin quốc tế UPI phổ biến vào năm 1987. Anh da đen tên là Wayman Camille, 50 tuổi, vừa được tòa án ký lệnh trả tự do sau 12 năm ngồi tù một cách oan ức vì bị du oan là cướp của và hãm hiếp bà Alice Mock, người da trắng, 64 tuổi. Tòa án tiến hành thủ tục bồi thường thiệt hại cho anh, tổng cộng tất cả là 1 triệu Mỹ Kim. Nhưng anh da đen này xem ra không lưu ý nhiều đến số tiền bồi thường to lớn, mà đã tuyên bố như sau vào ngày anh được trả tự do. 12 năm tù tuy là hoang, nhưng đã dạy tôi hiểu rõ giá trị cao quý của tự do, và tôi nghĩ rằng tất cả mọi tiền của trên trần gian này cũng không xứng để mua sự lợi ích tinh thần mà 12 năm tù đã mang lại cho tôi. Thái độ của anh da đen này, bị người ta kỳ thị, quả thật đáng nêu gương cho mỗi người chúng ta. Anh đã không nổi loạn, chống lại sự bất công không cố ý của các quan tòa. Anh đã không nổi loạn, nuôi dưỡng tâm hồn thù hận xã hội và con người, đã đưa anh vào tù suốt 12 năm. Anh cũng không oán hận người đàn bà da trắng, nhưng lòng dạ xấu xa đã cáo oan cho anh. Anh đã nắm lấy bí quyết làm thế nào để biến nghịch cảnh khốn khổ trở thành trường đào luyện giá trị tinh thần, nâng cao đời sống. Chính vì thế mà sau 12 năm tù oan ức, anh đã tuyên bố, tôi hiểu được giá trị cao cả của tự do, và tất cả mọi tiền của trên trần gian không đủ để mua cái lợi ích tinh thần mà 12 năm tù đã đem lại cho tôi. Nhưng thưa quý vị và các bạn, nếu thái độ của anh da đen này đã đáng khen rồi, thì thái độ ăn năn hối lỗi của bà Vu Hoang cho anh lại càng đáng khen hơn nữa. Đó là sau 12 năm, đến lúc gần chết trên giường bệnh, bà Alice Mock đã cho gọi người bạn thân đến và tâm sự. Tôi đã vu oan cho anh da đen. Tôi đã dựng đứng câu chuyện anh ta cướp của và hãm hiếp tôi để che giấu tội phạm của mình. Năm 1975, tôi đã mời anh da đen này đi uống rượu, rồi mời anh về nhà tôi. Chính tôi đã gạt anh để lấy hết tiền, và vì sợ người chủ không muốn tôi tiếp người da đen trong nhà, nên tôi đã dựng lên câu chuyện anh da đen này đến cướp của và hãm hiếp tôi. Lời thú tội này đã giúp tòa án lập lại hồ sơ trả tự do tức khắc cho anh Wayman và bồi thường anh 1 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, phải 12 năm và đến giờ chết, bà Alice Mock mới đủ can đảm thú nhận tội phạm của mình để giải oan cho anh Wayman. Chúng ta có thể không khen được thái độ yếu hèn của bà, nhưng đồng thời không thể nào không khen thái độ ăn năn hối lỗi của bà. Dù sau 12 năm, nhưng cũng không phải là đã quá trễ. Chúng ta liệu có đủ can đảm để làm như bà hay không, hay chúng ta sẽ giấu luôn? Chúng ta có giấu được người đời, nhưng không thể nào giấu được Thiên Chúa là đứng công bằng và cũng rất nhân từ, luôn kêu gọi người tội lỗi ăn năn, cải thiện đời sống. Trên thiên đàng sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn hối cải hơn là 99 người công chính không cần ăn năn. Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng những kẻ tội lỗi. Lạy Chúa, xin giúp con biết ăn năn hối lỗi, canh tân đời sống. Xin giúp con can đảm nhìn nhận sự dữ mình đã làm, và luôn luôn tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa để bắt đầu lại, bắt đầu yêu thương, bắt đầu phục vụ. Amen.
Yeah.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.